Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 17 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề một vài nhận định tổng kết về tương quan giữa Thánh Thần học và Thánh Mẫu học. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 16 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền và giáo quyền thành phố Freising ở miền nam nước Đức đến trao tặng ngài tước hiệu công dân danh dự của thành phố. Trong số 80 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Cha Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich Freising, cùng vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Friedrich Vetter, và ông Dieter Thalhammer, thị trưởng thành phố. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm động, biết ơn về nghĩa cử của chính quyền thành phố Freising, cũng như lòng gắn bó của Ngài đối với thành phố này, nơi Ngài đã làm giám mục trước kia. Lòng gắn bó đó đã được Ngài biểu lộ qua việc lấy hình biểu hiệu của thành này, đặt trong huy hiệu giám mục và giáo hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha cũng gợi lại hình ảnh nhà thờ chính tòa Freising trên đồi cao, và nhận xét rằng đó là một nơi cầu nguyện, địa điểm của kiến thức và văn hóa. Thánh đường có hai tháp chuông cao vút. Quang cảnh này nhắc nhớ chúng ta rằng giáo hội có chỗ đứng chắc chắn ở trong xã hội, trong lịch sử và nền văn hóa của chúng ta, và chúng ta không thể không nghĩ đến giáo hội trong đời sống. Giáo hội hướng dẫn cái nhìn của chúng ta lên cao, đến cùng Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cũng cần giáo hội. Cần các tín hữu Kitô nam nữ, các gia đình, các linh mục và tu sĩ hướng dẫn con em chúng ta về đức tin, đức cậy và đức mến. Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ niệm chịu chức linh mục của Ngài tại nhà thờ chính tòa Freising, với lời Đức Hồng Y Vollhaber nhắc lại lời Chúa Giêsu: Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu của Thầy. Nòng cốt sứ vụ linh mục của chúng ta là trở thành bạn hữu của Chúa Kitô. Bạn của Thiên Chúa, nhờ đó những người khác cũng có thể gần gũi Thiên Chúa hơn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thụ phong linh mục cùng với anh ruột của Ngài tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Freising và dạy thần học tại Học viện Triết Thần tại đây từ năm 1952 đến 1957.
Roma, 500 ký giả đã đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Hội đường Do Thái ở Roma chiều Chủ nhật hôm nay, 17 tháng Giêng. Đây thực là một điều khác thường so với các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại các giáo xứ hoặc các cơ sở khác ở Roma. Các giới chức an ninh cũng tăng cường biện pháp bảo vệ. Ngay từ những ngày qua, các ống cống và khu vực quanh hội đường Do Thái đã được kiểm soát chống bom. Ngoài ra, lộ trình của Đức Thánh Cha dài 7 phút từ Vatican đến hội đường Do Thái cũng không được thông báo trước. Trong những ngày qua đã có những tranh luận trong cộng đồng Do Thái ở Italia, một phe do Rabbi Chủ tịch Hội đồng Rabbi Italia, ông Giuseppe Laras hướng dẫn chủ trương tẩy chay cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhưng Rabbi Riccardo Di Segni và cộng đồng Do Thái ở Roma chủ trương tiếp tục đối thoại với Công giáo, và họ nhìn nhận cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một dấu chỉ muốn đối thoại từ phía Công giáo. Mặt khác, những ngày qua báo chí đã đăng tải chứng từ của linh mục Juan Carlo Gentioni, 97 tuổi, về sự dấn thân của Đức Pio XII trong việc cứu thoát những người Do Thái ở Roma khi thành này bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Theo chỉ thị của Đức Pio XII, cha Gentioni đã cung cấp giấy giả và tiền bạc giúp người Do Thái trốn thoát các cuộc lùng bắt. Việc cứu giúp này do linh mục Anton Weber điều hợp. cha Weber có những tiếp xúc trực tiếp với Đức Pio XII và trụ sở của cha đặt tại đường Pettinari, chỉ cách hội đường Do Thái vài bước.
Warszawa, các giám mục Ba Lan bày tỏ quan tâm vì tình trạng suy thoái về ngôn ngữ tại nước này. Trong thư mục vụ công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua và sẽ được đọc tại các nhà thờ trên toàn quốc vào ngày Chủ nhật 17 tháng Giêng hôm nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan mời gọi mọi người dân Ba Lan trong cũng như ngoài nước hãy bảo vệ vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ. Cụ thể là các giám mục chống lại những từ thô lỗ, lăng mạ và chửi bới nhau. Hồi năm 1969, Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng đã phát động chiến dịch dùng các từ ngữ tốt đẹp và nhấn mạnh rằng ngôn ngữ tại Ba Lan có một vị thế đặc biệt vì qua dòng lịch sử, tiếng Ba Lan đã nhiều lần bị các thế lực lân bang áp bức và tấn kích quốc gia Ba Lan. Các giám mục than phiền vì tiếng Ba Lan đang trở nên nghèo nàn nơi mọi lứa tuổi, nơi các nhà chính trị cũng như các nghệ sĩ. Các vị đề cao Đức Gioan Phaolô II như mẫu gương về việc sử dụng ngôn ngữ Ba Lan. Ngoài ra các giám mục cũng nhắc đến ý kiến của các nhà khoa học, theo đó cuộc chiến tranh bằng lời nói cũng có liên hệ tới bạo lực về thể lý. Các vị đặc biệt phê bình thái độ thiếu tôn trọng đối với lịch sử và những thành tích của dân tộc Ba Lan.
Kuala Lumpur, văn phòng một luật sư bênh vực giáo hội Công giáo tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, bị đập phá. Luật sư này bênh vực tuần báo Công giáo Herald, người loan báo, trong việc chống lại lệnh chính phủ Malaysia cấm Kitô giáo không được dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Từ sau khi tòa án cấp cao bãi bỏ lệnh cấm của chính phủ, đã có 11 thánh đường Kitô giáo ở Malaysia bị những người Hồi giáo lạ mặt đốt phá. Nay đến lượt văn phòng của luật sư biện hộ bị đập phá trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng Giêng vừa qua. Chính phủ Malaysia đang kháng án lên tòa cao hơn chống lại phán quyết hồi cuối tháng 12 vừa qua để tiếp tục cấm Công giáo dùng từ Allah. Trong các cuộc phỏng vấn và trên mạng Internet, nhiều người Hồi giáo bảo thủ phổ biến khẩu hiệu Allah là của chúng tôi, và đồng thời chống lại các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số tại Malaysia. Trong số 28 triệu dân nước này có 60% theo đạo Hồi và phần lớn thuộc sắc dân Mã Lai, phần còn lại là người gốc Hoa và Ấn Độ.
Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva và Thụy Sĩ, Mục sư Olaf Fixert Veit bày tỏ lo âu và liên đới với các tín hữu Kitô tại Malaysia. Tại Indonesia, người Hồi giáo không chống lại việc các tín hữu Kitô dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Ngoài ra, Hội đồng Hồi giáo tại Phi Luật Tân đã lên án các vụ tấn công nhà thờ Kitô giáo tại Malaysia và tuyên bố rằng những vụ tấn công thánh đường và các nơi thờ phượng thuộc bất kỳ tôn giáo nào đều là điều trái ngược với giáo huấn của Hồi giáo. Trong khi đó, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một thanh niên Hồi giáo 25 tuổi, tên là Muhammad Tashrif Tajuddin. Tên này tuyên bố trên Facebook rằng mình đã góp phần chế tạo các vật liệu để tấn công các nhà thờ. Anh ta có thể bị kết án 1 năm tù.
Ở Roma, trong khi nhiều dòng tu đang động viên để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti, nhiều trung ương các dòng khác ở Roma đang lo lắng chờ đợi tin tức về các tập sinh tu sinh của mình tại Port-au-Prince. Học viện liên dòng gọi tắt là C4 ở thủ đô Haiti đã bị sập ngày 12 tháng Giêng trong lúc nhiều tu sinh và tập sinh đang được huấn luyện tại đây. Học viện do dòng Chúa Thánh Thần đảm trách, nhưng các vị hữu trách của dòng không rõ có bao nhiêu tu sinh ở đó khi học viện bị sụp đổ và bao nhiêu người bị thiệt mạng. Dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm OME cho biết có một tu sinh dòng Chúa Thánh Thần bị thiệt mạng, một tu sĩ dòng OME cũng tử nạn. Dòng thừa sai Montfort có 8 tu sinh bị chết tại học viện C4 và cha giáo tập Jean-Baptiste Henri cũng bị thiệt mạng khi một phần tu viện của dòng bị sụp. Cha Mark Francis, bề trên tổng quyền dòng Thánh Viator cho biết tình trạng tại Haiti thật là bi thảm. Dòng có 40 tu sĩ tại Haiti, trong đó 34 thầy là người bản xứ và 6 vị khác là người Canada, tất cả đều may mắn sống sót. Nhà tĩnh tâm Manresa của dòng bị tàn phá và người coi cộng đoàn bị thiệt mạng khi nhà sập. các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa hoạt động tại Haiti được an toàn. Các vị có chín nhà tại nước này và giúp đỡ những người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, người già và các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời.
Mặt khác, lúc 5 giờ chiều thứ Hai 19 tháng Giêng tới đây, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Roma để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Thánh đường này cũng là nơi Cộng đoàn Công giáo người Haiti ở Roma lui tới để tham dự thánh lễ. Việc tổ chức thánh lễ cầu hồn này là do Đại sứ quán Haiti cạnh Tòa Thánh, và sẽ có sự tham dự của nhiều vị đại sứ các nước, đặc biệt là Canada, Hoa Kỳ, Brazil và Liên hiệp Âu Châu.
Roma, khóa họp bán liên lần thứ 82 của các tổ chức trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sẽ tiến hành từ ngày 19 đến 20 tháng Giêng tới đây tại Vatican và đặc biệt bàn về năm linh mục. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đại diện của 20 cơ quan từ thiện Công giáo quốc tế đến từ 10 nước Tây Phương, cũng như một số vị sứ thần và khâm sứ tòa thánh tại những nước liên hệ. Thông cáo của Bộ nói rằng, sau các biến cố năm 1989, với sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Đông Âu, các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Trung và Đông Âu đã vui mừng truyền chức cho nhiều linh mục trẻ, kể cả những linh mục có gia đình theo truyền thống của các giáo hội Đông Phương. Vì hoàn cảnh kinh tế yếu kém tại các nước liên hệ và thiếu các cơ cấu của giáo hội tự lập về tài chánh, nên việc tài trợ cho các linh mục ấy phần lớn do các giáo hội Tây Phương đảm trách qua trung gian của các cơ quan trợ giúp thành viên của tổ chức ROACO. 20 năm sau biến cố 1989, nay là lúc kiểm điểm và đánh giá tình hình để đề ra những dự phóng hữu hiệu cho tương lai qua hội nghị những ngày tới đây. Đối với các linh mục tại Trung Đông, hội nghị ROACO sẽ bàn về vấn đề bảo hiểm sức khỏe và hưu bổng. Ngoài ra, hội nghị đặc biệt chú ý đến tình trạng các giáo hội Công giáo Đông Phương tại Eritrea, Ethiopia và Iraq.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Người bảo gì, các anh cứ làm theo.
Quý vị thính giả thân mến, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ Hai mùa thường niên hôm nay giới thiệu cho chúng ta biến cố rất đời thường, một đám cưới. Nơi đó, mẹ Maria, Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Một đám cưới như bao đám cưới khác tại vùng quê Cana, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra một sự cố nho nhỏ. Đang khi diễn ra tiệc mừng thì gia chủ hết rượu. Một sự cố nhỏ nhưng có thể làm cho buổi tiệc bớt vui, khiến cho đôi tân hôn và gia chủ phải xấu hổ với quan khách. Mẹ Maria nhận ra tình trạng bối rối của gia chủ và quyết định nhờ Đức Giêsu can thiệp. Mẹ nói với Đức Giêsu rằng, họ hết rượu rồi. Có lẽ chúng ta cũng thấy ngạc nhiên khi mẹ Maria hành xử như thế, vì cả mẹ và Đức Giêsu đều là khách dự tiệc. Và chưa chắc gia chủ hài lòng khi vấn đề của họ bị người khác can dự vào. Tuy vậy, với sự nhạy cảm về nhu cầu tức thời của gia chủ, thấy được sự bối rối và lo lắng của những người trong cuộc, mẹ Maria không ngần ngại chia sẻ với họ. Đáp lại lời nhắn của mẹ Maria, Đức Giêsu nói, giờ của con chưa đến. Câu trả lời của Đức Giêsu chắc chắn làm chúng ta khó hiểu, vì nó không liên quan đến bối cảnh tiệc cưới, cũng chẳng liên quan đến lời yêu cầu của mẹ Maria. Đức Giêsu nói đến giờ của Ngài và giờ ấy chưa đến. Điều làm cho tiệc cưới trở nên khác thường chính là việc tin mừng Gioan dùng câu chuyện xảy ra trong đám cưới để loan báo về Đức Giêsu, người đến loan báo cho dân về thời đại mới, về giáo lý mới. Nước đã hóa thành rượu, tượng trưng cho bước chuyển sang thời kỳ mới. Rượu tượng trưng cho trật tự mới, cho nhiệm cục mới. Nước chỉ những nghi thức của đạo Do Thái thuộc nhiệm cục cũ. Giờ Đức Giê-xu nói đến ở đây là giờ Ngài thực hiện công cuộc cứu chuộc, giờ người đi qua thế gian mà về cùng Cha, giờ Ngài được tôn vinh. Giờ ấy chưa đến, nhưng Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên này, bày tỏ vinh quang và quyền năng của Ngài. Người bảo gì, các anh cứ làm theo, là lời mẹ Maria nói với những người phục vụ, và cũng nói với chúng ta, những người bước theo Đức Giê-xu. Có những tình huống thực tế cuộc sống khiến ta thực sự bối rối và không biết phải làm thế nào để giải gỡ. Có những lúc tâm hồn ta thực sự ở trong tình trạng sầu khổ mà dường như chẳng có gì có thể làm nguôi ngoai. Những lúc ấy, chắc chắn chúng ta cần đến sự nhạy bén của mẹ Maria, sự đồng cảm và chia sẻ của Đức Giê-xu. Làm theo lời dạy của Đức Giê-xu có lẽ không đặt chúng ta vào tình trạng bị động hay lệ thuộc, nhưng là lúc chính Đức Giê-xu đang đồng hành và san sẻ cuộc sống với ta. Trong niềm hạnh phúc được Đức Giê-xu bước đi với ta trong cuộc sống, chúng ta dâng lên Chúa những ưu tư và ước mong của riêng mình. Xin Chúa Giê-xu hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trong những thời khắc khó khăn. Xin Chúa ban thêm lòng tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, để chúng ta luôn biết dõi theo lời dạy của Ngài. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giê-xu, cảm tạ Chúa đã đến và chia sẻ trọn vẹn cuộc sống với chúng con. Chúa đến dự một đám cưới và làm dấu lạ đầu tiên tại Cana khi biến nước thành rượu ngon, để niềm vui của mọi người được trọn vẹn, để đôi tân hôn được hạnh phúc tràn đầy. Hôm nay, Chúa vẫn đến với chúng con trên từng nẻo đường cuộc sống. Chúa vẫn hiện diện nơi những người lao công, hàng đêm làm sạch phố phường để chúng con hân hoan đón chào ngày mới. Chúa vẫn hiện diện nơi những người hảo tâm, rộng tay cứu trợ anh chị em lâm cảnh khó nghèo, thắp lên một tia hy vọng để họ tiếp tục cuộc sống. Chúa vẫn hiện diện nơi tất cả những ai thiện chí, mong muốn xây dựng hòa bình và thi hành bác ái, để mọi người chung hưởng an vui và vinh quang Chúa được tỏ hiện trên trái đất này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, nhất là những ai đang vất vả trong cuộc sống, biết tin tưởng và phó thác cho Chúa những khó khăn, và hướng cuộc đời mình theo những điều Chúa dạy, để cuộc đời họ được Chúa chúc lành trong niềm vui và bình an đầy tràn. Xin Chúa ban thêm nhiều con tim nhạy bén, biết nhìn ra những khát vọng nơi tha nhân và quảng đại giúp đỡ anh chị em, để ngang qua những đôi tay nối dài của Chúa, nhiều người cũng được nếm cảm tình yêu thương, sự đồng cảm và chia sẻ huynh đệ, hầu niềm vui của chúng con trở nên trọn vẹn trong Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, 23 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại Hội đường Do Thái ở Roma, lúc 4 giờ rưỡi chiều Chủ nhật hôm nay 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng sẽ đến viếng thăm hội đường này. Cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II là cuộc viếng thăm đầu tiên trong 19 thế kỷ từ khi Kitô giáo hiện diện tại Roma. Như Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma, Riccardo Segni nhận xét, quan hệ giữa Do Thái giáo và Công giáo có nhiều chướng ngại cần luôn luôn khắc phục, và cuộc viếng thăm chiều nay của Đức Giáo Hoàng là dấu chỉ cho thấy người Công giáo và Do Thái quyết tâm đối thoại trong tinh thần tôn trọng nhau, cho dù quan hệ giữa hai bên có gặp những chướng ngại.
Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo. Thưa cha, trong một bài báo đăng trên tờ Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Đại sứ Mordechai Levy của Israel cạnh Tòa Thánh cho biết nhiều người Do Thái chính thông không muốn đối thoại với Công giáo. Tại sao như vậy ạ?
Đúng thế. Mặc dù có sự đối thoại ở cấp thượng tầng giữa Tòa Thánh và Tòa Rabbi trưởng của Do Thái ở Israel, nhưng nói chung, những người Do Thái bình thường cũng như giới Do Thái chính tông rất ít, hay là đúng hơn không muốn đối thoại với Công giáo hoặc là bất kỳ tôn giáo nào khác, vì phần lớn tín đồ Do Thái đều coi tôn giáo của họ đầy đủ để xác định căn tính tôn giáo của mình, nên chẳng cần phải có sự tham chiếu thần học nào khác ngoại trừ Kinh Thánh để giải thích sự gần gũi của họ với Thiên Chúa như một dân được Chúa ưu tuyển. Tiếp đến, ngay từ đầu thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh Tân Ước đã có sự xung khắc giữa cộng đồng Kitô giáo sơ khai với các vị lãnh đạo Do Thái thời đó, qua các vụ bách hại của giới lãnh đạo Do Thái đối với các tín hữu Kitô, cụ thể như trường hợp Saulo được các thượng tế sai đi bách hại các tín hữu Kitô nhưng đã ngã ngựa và hoán cải, hoặc là như thánh Stefano vị tử đạo tiên khởi bị giới Do Thái lên án và sát hại.
Nhưng thưa cha, qua dòng lịch sử, tại những nơi mà Kitô giáo chiếm đa số và người Do Thái ở vị thế thiểu số, thì đến lượt người Do Thái bị chèn ép, nếu không muốn nói là bị bách hại. Tại sao như thế thưa cha?
Tại vì qua bao thế kỷ, dân Do Thái vẫn bị các tín hữu Kitô coi là đồng lõa với việc giết Chúa Giêsu. Trong các trình thuật về cuộc thương khó của Chúa, có kể lại là khi dân Do Thái thấy quan Phi-la-tô do dự, không muốn lên án tử cho Chúa Giê-xu, thì họ kêu gào và quả quyết, máu người này sẽ đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Người ta cho rằng, từ sau tội ác đó, dân tộc này đã bị trúc giữ, thành thánh Jerusalem của họ bị tàn phá, và dân tộc Do Thái bị tản mát khắp nơi. Và vụ quân Đức Quốc xã giết hại mấy triệu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai cũng nằm trong hình phạt mà dân tộc này đã phải chịu về tội giết Chúa. Về phía Do Thái, thì từ thế kỷ thứ hai, mỗi ngày các rabbi Do Thái phải đọc kinh Shemone Esrep để nguyên rủa bọn rối đạo và bọn Nazarean, tức là các tín hữu Kitô. Vào thời Trung Cổ, ở Tây Phương, nhiều người Do Thái bị bắt hại. Trong tuần thánh thì người Do Thái phải trốn biệt. Chúa bị bán 30 đồng, thì tại hội chợ Terebinth, người ta bán 30 người Do Thái với giá 1 đồng bạc.
Giáo huấn chính thức của giáo hội về trách nhiệm của dân Do Thái đối với việc giết Chúa như thế nào ạ?
Cái quan niệm cho rằng dân Do Thái bị trúc giữ, bị lưu đày khắp thế giới chỉ vì cha ông họ đã phạm tội giết Chúa cứu thế như thế, đó là một thành kiến hết sức sai lầm. Sự sai lầm này phát sinh từ việc giải thích không đúng một số câu kinh thánh. Ví dụ như trong Phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 27, câu 24 và 25, kể lại rằng khi thấy dân chúng đòi đóng đanh Chúa Giêsu vào thập giá, quan Phi-la-tô cảm thấy mất công lại sợ có náo động, nên ông đã lấy nước rửa tay trước mặt dân và nói, ta không có tội đổ máu người lành này, mặc kệ các ngươi. Tất cả dân chúng đều trả lời, máu nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Câu nói, máu nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi, muốn sát nghĩa hơn thì phải dịch là, chúng tôi nhận lấy máu nó trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Máu ở trong Kinh Thánh có nghĩa là sự sống, và câu nói này có nghĩa là chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm về sự sống và sự chết của nó. Hiểu theo toàn bộ Kinh Thánh, không có đoạn nào cho phép giải thích câu nói này theo nghĩa toàn thể dân tộc Do Thái bị trúc giữ ở mọi nơi và mọi thời. Trái lại, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma, đoạn 11 câu 25 và 29, đã nhắc nhở rằng, anh chị em, tôi không muốn để anh chị em không biết mầu nhiệm này, vì sợ anh chị em khoe mình là khôn ngoan. Đó là một phần dân Israel sẽ mù quáng cho đến khi các dân ngoại đã gia nhập nước Chúa đầy đủ. Vì khi ấy toàn thể dân Israel sẽ được cứu rỗi, như lời Kinh Thánh rằng, Đấng Cứu Tinh sẽ từ Sion mà tới, người sẽ xua đổi mọi gian ác khỏi nhà Gia-cóp, và đó là giao ước thành lập giữa ta và họ khi ta đã xóa mọi tội của họ. Vì anh chị em, họ bị coi là thù địch của phúc âm, nhưng vì các tổ phụ thì họ vẫn là con yêu dấu, bởi họ đã được tuyển chọn trước hết. Vì ơn Chúa ban và lời Chúa kêu gọi thì có giá trị vĩnh viễn không thay đổi được. Như vậy có nghĩa là dân Do Thái vẫn là dân được Chúa yêu thương và tuyển chọn, chứ không phải là dân tộc bị trục giữ.
Người ta nói là Công đồng Chung Vatican II đã mở ra một viễn tượng mới trong quan hệ giữa Công giáo và Do Thế giáo. Như thế có nghĩa là gì, thưa cha?
Trong tuyên ngôn Nostra Aetate về tương quan của giáo hội Công giáo với các tôn giáo không Kitô ở đoạn số 4, Công đồng Chung Vatican II dạy rằng, mặc dù chính quyền Do Thái và thuộc hạ đã đưa tới cái chết của Chúa Kitô, nhưng không thể quy trách một cách hàm hồ những tội ác đã phạm trong khi Chúa bị khổ nạn cho hết mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho người Do Thái thời nay. Dù giáo hội là dân mới của Thiên Chúa, nhưng không thể rút ra từ Kinh Thánh kết luận theo đó Chúa phế thải và nguyền rủa người Do Thái. Còn về đoạn phúc âm theo Thánh Matthew mà chị vừa trình dẫn trên đây, thì Công đồng giải thích rằng, Thánh Kinh làm chứng Jerusalem không nhận biết thời gian Chúa thăm viếng mình, và phần lớn dân Do Thái không tiếp nhận phúc âm. Trái lại, nhiều người còn chống đối việc bành trướng phúc âm. Tuy thế, theo lời Thánh Phaolô Tông Đồ, Thiên Chúa vẫn rất quý yêu người Do Thái vì tổ phụ họ, và Ngài không ân hận vì đã ban hồng ân và kêu gọi họ. Cùng với các ngôn sứ và vị tông đồ, giáo hội chờ đợi ngày chỉ mình Chúa biết, ngày mà mọi dân tộc đồng thanh kêu cầu Thiên Chúa và sát cánh phụng thờ Ngài. Ngoài ra, Công đồng cũng dạy thêm rằng, trước Kitô mặc dù bị kết án, nhưng Ngài tình nguyện đón nhận khổ nạn và cái chết để mọi người được ơn cứu độ, vì tội lỗi mọi người và do tình yêu thương vô biên của Ngài. Theo nghĩa đó, Công đồng Chung Trento cũng đã dạy rằng, các tín hữu Kitô tội lỗi thì có lỗi đối với cái chết của Chúa Kitô hơn cả một số những người Do Thái không tham gia vào việc lên án Chúa và không biết điều mà họ làm. Tóm lại, lập trường của giáo hội Công giáo, nhất là sau Công đồng Chung Vatican II, đối với người Do Thái thật là rõ rệt. Giáo hội không những nêu bật những điểm chung, gia sản tinh thần và kinh thánh mà giáo hội có chung với Do Thái giáo. Hơn nữa, giáo hội còn chống lại mọi chủ trương bài Do Thái, như tuyên ngôn Nostra Aetate đã nói thêm rằng, giáo hội vì luôn phi bác mọi cuộc đàn áp đối với bất kỳ người nào, đồng thời nhớ mình có di sản chung với người Do Thái, cũng như được thúc đẩy bởi đức bác ái đạo hạnh của phúc âm, chứ không phải vì lý do chính trị, nên giáo hội rất lấy làm đau lòng vì sự ghen ghét, đàn áp những hành động của chủ nghĩa bài Do Thái trong bất cứ thời nào và do bất cứ ai đối với người Do Thái.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Mục Mẹ Maria tựa đề, một vài nhận định tổng kết về tương quan giữa Thánh Thần học và Thánh Mẫu học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tóm tắt tư tưởng của thần học gia Picasa về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria theo bài khảo luận của tác giả tựa đề Đức Maria và Chúa Thánh Thần, đăng trên Nguyệt San Nghiên cứu Ba Ngôi số 14 năm 1981. Theo học giả, trong tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria tái đề nghị và sống trở lại nơi mình vài đặc tính nền tảng của ngôi ba Thiên Chúa. Thật vậy, thần khí là dấu chỉ của cuộc sống nội tâm. Giờ đây, nơi Đức Maria, người tự mặc khải như là cử chỉ tiếp nhận và sự ngoan ngoãn đối với thần khí. Thần khí cũng là sự sáng tạo. Đức Maria là môi trường sự sáng tạo của thần khí Thiên Chúa. Với sự sẵn sàng và chấp nhận của mình, Đức Maria cống hiến cho thần khí khả năng sinh nở của mình để cho Chúa Giêsu sinh ra. Thần khí là quyền năng của sự hiệp thông, Đức Maria cũng diễn tả quyền năng trung gian thánh thần. Thật vậy, Đức Maria là người được Thiên Chúa Cha chú ý tuyển chọn để cho Chúa Con nhập thể. Cũng thế, Đức Maria là người qua đó Chúa Con học khám phá ra Thiên Chúa Cha. Sau cùng trong cách thế ấy, mẹ làm cho trung gian của Chúa Thánh Thần giữa ba ngôi trở thành hữu hình. Theo Picasa, đó là ba nhiệm vụ có tính cách thánh thần học của Đức Maria: sự thân mật, sáng tạo và gặp gỡ. Tất cả những điều này cũng vén mở khía cạnh giáo hội học của Đức Maria. Vì mẹ đem tới cho giáo hội tiếng xin vâng mà mẹ đã trả lời Thiên Chúa, và như thế đem tới mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu và sự phát triển nhân bản của Chúa. Từ phía mình, mẹ Maria nhận được từ giáo hội một lãnh vực đức tin được chia sẻ. Mẹ đã cống hiến Chúa Giêsu cho loài người, giờ đây trong cộng đoàn thừa sai của lễ ngũ tuần, mẹ nhận lấy các con cái mới và anh em mới. Chỉ như thế, mẹ tiếp tục là mẹ trong trung tâm của giáo hội. Đối với giáo hội, bắt đầu từ trung tâm của lịch sử, Đức Maria là dấu chỉ sự trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa. Sau cùng giữa giáo hội, mẹ cho thấy mẹ như là ảnh vẽ icon của Chúa Thánh Thần. Để biết hoạt động của thần khí, để phân định các dấu chỉ sức mạnh của người và niềm hy vọng cánh chung của người, chúng ta phải bám chặt vào mẹ Maria.
Qua những gì đã trình bày cho tới nay, chúng ta có thể ghi nhận vài điểm tổng kết như sau. Thứ nhất, dữ kiện kinh thánh về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria tuy đơn sơ nhưng xúc tích. Thứ hai, truyền thống thần học về vấn đề này rất phong phú nhưng đã không được biết tới và đánh giá cao. Lần đầu tiên dữ kiện kinh thánh và truyền thống thần học đã được tổng hợp trong tài liệu của Công đồng Chung Vatican II, tức chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Nếu trước Công đồng Chung Vatican II, suy tư thần học về Đức Maria hầu như chỉ theo khuynh hướng lấy Chúa Kitô làm trung tâm, với Công đồng, người ta đã chú ý nhiều hơn tới chỗ đứng của Đức Maria trong giáo hội, với các nhấn mạnh nhằm hệ thống hóa theo hướng ba ngôi và thánh thần học. Sau Công đồng, từ từ, người ta di chuyển từ việc tập trung Kitô học và giáo hội học sang một suy tư về thực tại liên quan tới Đức Maria theo hướng ba ngôi và thánh thần học thích hợp hơn. Tuy nhiên, khuynh hướng mới này không phủ nhận nguyên tắc được nêu trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria do Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố năm 1974. Theo đó, tất cả những gì liên quan tới Đức Maria chỉ tùy thuộc mầu nhiệm Chúa Kitô. Góp phần vào việc thay đổi kể trên, có các thần học gia và các phong trào canh tân đặc sủng thánh linh và lòng đạo đức bình dân nhận ra nơi Đức Maria là đấng được đặc sủng triệt để. Vì ơn làm mẹ Thiên Chúa do quyền năng Chúa Thánh Thần đã được ban cho mẹ, trước tiên không phải cho ơn cứu rỗi của riêng mẹ, mà cho ơn cứu rỗi của người khác. Việc nhấn mạnh Thánh Thần học đã mở rộng Thánh Mẫu học cho việc tái đọc lại biến cố Đức Kitô trong triều kích ba ngôi với nhiều chú ý hơn. Các tác giả không cô lập hóa các suy tư của mình về Đức Maria trong tương quan với Chúa Kitô mà thôi, nhưng mở rộng chúng trong bối cảnh rộng rãi hơn của cuộc sống giữa ba ngôi Thiên Chúa, từ bên trong và từ bên ngoài, để hiểu một cách thích hợp hơn khẳng định của Công đồng. Đức Maria, mẹ của Con Thiên Chúa và vì thế là ái nữ của Chúa Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Để định vị thực tại của Đức Maria một cách tốt đẹp hơn trong mầu nhiệm cứu độ, thần học gia Müller đã duyệt xét hai nhiệm vụ của Đức Maria. Nhiệm vụ cá nhân nổi bật lên trong việc tự do chấp nhận hoạt động của thần khí nơi mẹ, và nhiệm vụ luận lý bản thể nảy sinh từ chính bản thể của Đức Trinh Nữ, được ghi dấu bởi ơn thánh của Chúa Thánh Thần từ lúc khởi đầu cuộc sống. Và như thế, chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là hiệu quả việc thánh hiến từ trên cao và là công trình của thần khí cho một nhiệm vụ định đoạt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, đó là trao ban con mình làm đấng cứu độ. Và trong cách thế ấy, Đức Maria trở thành điểm khởi đầu lịch sử giáo hội.
Trong suy tư về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, một vài thần học gia đã đưa ra các lập trường thái quá và không đúng đắn. Manto Bonami giả thuyết Thiên Chúa Cha gửi Thánh Thần tới với Đức Maria một cách hữu hình. Leonardo Boff thì nói tới một sự kết hợp hiệp nhất thể giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria tới chỗ đồng hóa Đức Maria với Chúa Thánh Thần. Roscini nhấn mạnh tương quan giữa Chúa Thánh Thần, Đấng Toàn Thánh, Panhagion, với Đức Maria, Đấng Toàn Thánh, Panhagia, chạy dọc dài trong suốt cuộc đời Đức Trinh Nữ, từ biến cố chính của việc thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu cho tới ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thánh Thần hiện xuống và cho tới biến cố mẹ được hồn xác lên trời. Bertetto khẳng định rằng hoạt động đó của Chúa Thánh Thần tiếp tục không phải chỉ như một cách thích hợp mà là cách riêng của chính Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria, và làm nổi bật lên một cuộc sống hoàn toàn có tính cách thánh linh trong sự đồng tác toàn vẹn của ý hướng và hành động, đến độ Chúa Thánh Thần không chỉ khiến cho Đức Maria hành động mà hành động trong Đức Trinh Nữ Maria, cầu nguyện trong mẹ, sống trong mẹ, tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Thần học gia Phon Bantaza thì minh nhiên triều kích duy bản vị nơi hành động của Chúa Thánh Thần được cụ thể hóa trong cuộc đối thoại tự do giữa các bản vị. Một đàng Thiên Chúa kêu mời, đàng khác Đức Maria và trong mẹ, giáo hội và toàn nhân loại lắng nghe, trả lời và chấp nhận. Triều kích duy bản vị không phải chỉ thụ động và là dụng cụ ấy, là một dữ kiện nổi bật trong thánh mẫu học ngày nay. Đức Maria ở trong cuộc đối thoại của đức tin, đức cậy và đức mến với toàn thể Thiên Chúa ba ngôi, chứ không chỉ đối thoại với Chúa Con mà thôi. Định hướng đối thoại duy bản vị ấy khiến cho Đức Maria không chỉ đáng chú ý trên bình diện giáo hội, mà còn là mẫu gương trên bình diện nhân chủng nữa. Học giả Picasso cho rằng, sau Chúa Kitô, nơi Đức Maria được tập trung tất cả sự rạng người của thụ tạo mới do thần khí tạo dựng của Thiên Chúa nhào nắn. Vì thế con người, toàn con người, tái khám phá ra sự trong sáng thiên linh của mình. Và học giả Boff lại còn cho rằng cả triều kích nữ tính của con người cũng nhận được ý nghĩa và giá trị thích hợp của nó. Trong nghĩa, nơi Đức Maria, nữ giới đã được nâng cao như dấu chỉ và việc diễn tả cụ thể gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đối với các thụ tạo. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa Theotokos, nhưng cũng là đấng mang thần khí Pneumatophoros, và như thế cũng là được đào tạo bởi thần khí Pneumatophormis. Với định hướng nhân chủng học và thánh thần học đó, giáo lý về Đức Maria cũng trở thành giáo lý về công trình của Chúa Thánh Thần nơi con người.
Sự kiện thánh mẫu học Công giáo di chuyển từ triều kích Kitô học sang triều kích giáo hội học và thánh thần học nới rộng các đường nét cuộc đối thoại đại kết. Chẳng hạn, trong việc đối thoại với giáo hội chính thống có lập trường coi Đức Maria như là ảnh vẽ icon diễn tả thần khí của Thiên Chúa. Thế rồi, với các giáo hội Kitô khác, đặc biệt là các anh em tin lành, cần phải nhắc nhớ rằng trong trường hợp của Đức Maria không phải chỉ có Kinh Thánh thôi, nhưng toàn Kinh Thánh, và không phải chỉ có Chúa Kitô thôi, mà Chúa Kitô trong giáo hội. Chẳng hạn, có thể đối thoại liên quan tới sự kiện với lời xin vâng của mình, Đức Maria đặt mình vào trong cuộc đối thoại tự do trước Thiên Chúa của ơn thánh, là đấng khiến cho mẹ trở thành toàn thiện trong sự thánh thiện tinh thần của mẹ. Ngoài ra, Đức Maria, dù ở trong giáo hội, không chỉ là người tin gương mẫu, mà cũng là mẹ tinh thần trong sự gắn bó mật thiết với mầu nhiệm của chức là mẹ Thiên Chúa. Cùng với mục sư Chavan, có thể khẳng định rằng nơi Đức Maria được thực hiện lời tiên tri con tim mới là ơn của thần khí nhằm thực hiện mầu nhiệm cứu độ. Đức Maria trở thành kiểu mẫu đầu tiên của giáo hội và là mô thức sự thánh thiện Kitô. Việc nhấn mạnh triều kích thánh thần không có nghĩa là ly khai với Chúa Kitô, mà là nhấn mạnh trên sự thánh thiện và sự cộng tác tinh thần của Đức Maria trong giáo hội và trong lịch sử, hoa trái thần khí của Chúa Phục sinh. Nhiệm vụ giáo hội hóa của Đức Maria mà Phon Bantaza gọi là nguyên lý Maria, qua đó Đức Maria và mỗi Kitô hữu noi gương người. Dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần, biến con người riêng tư của mình trở thành người của giáo hội, hoàn toàn sẵn sàng phục vụ cộng đoàn giáo hội. Ngoài ra, sự kiện Đức Maria là thụ tạo vâng phục Thiên Chúa Cha và do hoạt động của Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Kitô sinh ra nơi mình cho người khác, không chỉ trở thành một định nghĩa của tín hữu Kitô, mà nhất là trở thành luật sống của Kitô hữu. Sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria có lấy Chúa Kitô làm trung tâm, có tính cách không thể hủy bỏ được. Thật vậy, sứ mệnh của Chúa Thánh Thần là làm cho Chúa Kitô sinh ra nơi các tín hữu Kitô. Đó là nền tảng của nền tu đức Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền và giáo quyền thành phố Freising ở miền Nam nước Đức đến trao tặng ngài tước hiệu công dân danh dự của thành phố. Roma, khóa họp bán niên lần thứ 82 của các tổ chức trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sẽ tiến hành từ ngày 19 đến 20 tháng Giêng tới đây tại Vatican và đặc biệt bàn về năm linh mục. Roma, 500 ký giả đã đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Hội đường Do Thái ở Roma chiều Chủ nhật hôm nay 17 tháng Giêng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.